Ở đầu trang mới, cô viết, tôi không rời Lâm Giang. Từ đêm ấy, cuốn sổ không còn chỉ là ghi chú. Nó trở thành bản đối chiếu riêng của một người đã bị tước quyền nhìn vào hệ thống, nhưng vẫn còn quyền nhìn vào hậu quả mà hệ thống để lại. 3 ngày sau, Hứa Thanh Nghi bắt đầu đi theo những thùng hàng không tồn tại. Cô và Hứa Gia Hòa mượn chiếc xe máy cũ của một người bạn, chia thành 2 tuyến để tránh gây chú ý. Gia Hòa chỉ chụp bảng thông báo công khai, biển xe ngoài đường và giờ hoạt động của các điểm nhận. Thanh Nghi đi vào từng khu dân cư với tư cách người từng tham gia quỹ, không đòi ai giao tài liệu kín. Ở phường Vân Khê, danh sách của quỹ ghi 800 hộ đã nhận gạo, dầu và thuốc sát trùng. Trên thực tế, nhà văn hóa chỉ mở cửa một buổi. Bà Triệu Mỹ Lan, người phụ trách bếp chung, chỉ cho Thanh Nghi căn phòng chứa 40 bao gạo do một nhóm sinh viên tặng riêng. Xe của Trường Phong có đến, bà nói. Họ dựng máy quay, phát cho 10 nhà đứng đầu hàng rồi bảo hết giờ. Chúng tôi được gọi quay lại hôm sau, nhưng không ai quay lại. Bà giữ một mảnh thùng cotton vì đã dùng nó lót chỗ ngủ cho cháu. Mã lô in trên thùng không trùng mã trong thông cáo, mà trùng với lô hàng cứu trợ của năm trước. Thanh Nghi chụp mã cùng ngày giờ và nhờ bà Mỹ Lan viết lời xác nhận theo cách bà nhớ. Cô không cầm bản gốc, bà giữ nó trong két của tổ dân cư. Bằng chứng đầu tiên đã rời khỏi tay cô, nhưng trở nên an toàn hơn vì thế. Ở Nam Tân, người dân không muốn nói, video buộc tội đã đến trước Thanh Nghi. Một người đàn ông chặn cô ngoài cổng, hỏi có phải cô đến sửa lời khai không. Cô đưa cuốn sổ cho ông xem những câu hỏi trống, không có câu trả lời viết sẵn. Cô nói mình chỉ muốn biết ai đã nhận được thứ gì.